chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, mùa hè ngày càng trở nên nóng và nắng hơn so với những năm trước đây, khiến cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi, uể oải và dễ mắc bệnh. Để luôn khỏe mạnh vào mùa hè, ngoài tránh nắng, chúng ta cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm mà chúng ta nên tránh xa trong những ngày hè nắng nóng. Đầu tiên đó chính là đồ ăn cay nóng. Gia vị cay luôn là khẩu vị ưa thích của nhiều người, tuy nhiên vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ lên cao, việc dùng các loại gia vị cũng như là được hạn chế và chọn lọc. Đồ ăn cay nóng rất ngon, nhưng nó sẽ khiến cho chúng ta sẽ bị bốc hỏa trong những ngày nhiệt độ lên tới 40 độ C. Các loại gia vị như là ớt, gừng, hạt tiêu, quế có thể sinh nhiệt trong cơ thể, bị nóng trong người, tăng tốc độ trao đổi chất đột ngột và gây tình trạng đầy bụng, đầy hơi và khó tiêu. Thứ hai đó chính là đồ nướng. Đồ nướng rất giàu chất béo bão hòa, nếu thường xuyên ăn sẽ làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt và không tốt cho dạ dày cũng như là tim mạch. Ngoài ra, vào mùa hè, đồ nướng sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta tăng độ axit và gây rối loạn tiêu hóa. Thứ ba đó chính là hoa quả gây nóng và nhiệt. Hoa quả chứa hàm lượng vitamin cao, vì vậy, nhiều người sẽ lựa chọn ăn nhiều hoa quả để bổ sung nước, vitamin, chất khoáng vào mùa hè nóng bức như thế này. Khi lựa chọn hoa quả, chúng ta cần chú ý nhất định không ăn những loại hoa quả có tính chất ôn nhiệt như là vải, nhãn, đào, xoài, mít, mận. Những loại quả này thuộc loại quả mang tính ôn nhiệt. Nếu ăn quá nhiều, ngoài việc không có lợi cho sức khỏe mà còn gây ra hiện tượng nhiệt, nóng trong người, nổi mụn, rơm sảy, đặc biệt là ở trẻ em. Thứ tư đó chính là đồ ăn nhanh, dầu mỡ, bánh mì, hamburger, pizza, gà rán, khoai tây chiên và rất nhiều loại thực phẩm ăn nhanh có dầu mỡ khác có thể gây khó tiêu, rối loạn tiêu hóa vào những ngày nắng nóng, thậm chí là làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Những thực phẩm này do được chiên rán ở nhiệt độ cao nên nếu ăn quá nhiều sẽ gây hại cho dạ dày và dễ gây béo phì, nóng trong người. Thứ năm đó chính là đồ ngọt, đường, kem. Đồ ngọt cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta luôn cảm thấy nóng nực, khó chịu trong người. Nếu chúng ta thường xuyên ăn, kem và đồ lạnh có thể làm mạch máu ở cổ họng co lại, gây ra các vấn đề hô hấp nghiêm trọng. Cả hai đều là thức ăn làm nóng cơ thể. Chúng ta có thể làm cho dạ dày cảm thấy nóng hơn thay vì mát hơn. Nhưng mà chúng ta đã nghĩ, cơ thể sẽ tạo ra nhiệt nhiều hơn để tiêu hóa đồ ăn lạnh. Do vậy, chúng ta sẽ càng cảm thấy nóng hơn khi ăn. Thứ sáu đó chính là trà và cà phê. Những thức uống nóng như là trà, cà phê chúng ta nên hạn chế vào những ngày hè nắng nóng. Chất caffeine có trong chúng sẽ gây mất nước, gây nguy hại cho cơ thể vào mùa hè. Và cuối cùng đó chính là một số loại hạt vỏ cứng. Một số loại hạt có vỏ cứng như là hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ là những món ăn vặt mà mọi người rất ưa thích. Nhưng nếu ăn quá nhiều, những loại hạt này sẽ gây ra ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, vì trong những loại hạt có vỏ cứng này có chứa nhiệt lượng rất cao. Trong 50g, hạt hướng dương sẽ chứa nhiệt lượng tương đương với một bát cơm to. Nếu như chúng ta không chú ý, sẽ làm cho cơ thể sản sinh nổi nhiệt quá nhiều, khiến cho chúng ta bị nóng trong người. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe những loại thực phẩm mà chúng ta nên hạn chế ăn trong những ngày hè nắng nóng. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ có thêm nhiều những lựa chọn khác về thực phẩm để giúp cho cơ thể có thể tránh được việc nóng trong người trong những ngày hè như thế này.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Galati đoạn 5 câu 22 và 23 có viết như sau: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Hàng ngàn năm trôi qua, rất nhiều chế độ đã xảy ra ở nhiều quốc gia ở trên thế giới. Dầu là chế độ nào thì không có một chánh phủ nào lại có một điều luật nào cấm người khác yêu thương nhau, cấm người khác vui mừng, cấm sự bình an, sự nhịn nhục, sự nhân từ, sự hiền lành, sự trung tín, sự mềm mại và tiết độ. Đây là những phẩm cách quý giá của con người mà không có một luật pháp bất kỳ một quốc gia nào cấm đoán. Cho nên hôm nay chúng ta cần nghiên cứu một cách chi tiết điều này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với Kinh Thánh của chúng ta có hoa trái của Chúa Thánh Linh được thể hiện bởi sự thu thập tất cả các giá trị được liệt kê và những đức tính được chọn lựa, cho thấy rằng trái Thánh Linh sẽ phát triển mạnh mẽ trong lòng những người tin cậy vào Ngài. Chúng ta hãy xem xét những trái đó. Về tình yêu, đây là biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất của trái. Một số người đã viết và nói tất cả phần còn lại của danh sách các đức tính như các khía cạnh của tình yêu. Và chắc chắn Kinh Thánh dạy rằng Chúa là tình yêu, và tình yêu là điều răn duy nhất. Tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu tất cả mọi người, và làm điều đó với tất cả những thứ mà chúng ta có. Và chúng ta sẽ tự động giữ lại tất cả các phần còn lại của các điều răn, và có tất cả các phần còn lại của trái này. Chúng ta đã nói về điều này, rằng chúng ta chỉ có thể yêu người khác nếu chúng ta yêu Chúa trước. Và nếu chúng ta không yêu người khác và cho thấy rằng chúng ta không yêu mến Ngài. Vì vậy, nếu điều này quả là không có trong cuộc sống của chúng ta thì chắc chắn có một cái gì đó sai trái với cách ghép của chúng ta. Chúng ta nên kiểm tra và nhận được sự giúp đỡ từ những người tin kính mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta có tình yêu với cha mẹ mình, có tình yêu thương với những người thân cận mình, và tạ ơn Chúa. Chúng ta còn có một trái khác, đó là sự vui mừng. Chúng ta thích thú khi làm một điều gì đó, và những cách chúng ta bước đi với Chúa Giêsu khiến cuộc đời chúng ta trở nên tốt hơn, bởi vì chúng ta thực sự đã hơn con người thật của mình. Và khi chúng ta phát triển và học hỏi cùng với Đấng Toàn Năng thì Ngài sẽ dạy cho chúng ta nhiều hơn nữa. Niềm vui sẽ phát triển sâu hơn trong tâm hồn, giống như rễ của một chiếc cây. Tất cả các khía cạnh của tình yêu rất khác biệt so với những ý tưởng của thế gian như âm thanh. Vì vậy niềm vui của Đức Chúa Trời không giống như chỉ là hạnh phúc theo cách mà mọi người nghĩ ở trên thế giới này. Có nhiều gia đình họ cũng gặp những sự phiền nhiễu, những điều bực bội, những điều lo sợ, những điều phiền muộn. Một người Cơ Đốc không phải luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, ngay cả khi được Chúa kêu gọi. Nhưng trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 3 viết rằng: một người của nỗi buồn và quen thuộc với đau khổ. Ngài quen thuộc với đau khổ hơn chúng ta. Chúa Giê-xu đã đến thế gian, chịu đóng đinh trên thập tự vì tội lỗi chúng ta. Niềm vui mà con của Ngài và tuân thủ trong Ngài mang lại cho chúng ta là một cảm giác thú vị, tuyệt vời. Nhưng thường nó giống như một cảm giác yên tĩnh bên trong của sự bảo vệ. Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, và Ngài giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách để chúng ta có một sự vui mừng ở trong Ngài. Chúng ta cũng có một trái khác, đó là sự bình an. Điều này không có nghĩa giống như sự tĩnh lặng, yên tĩnh, không có xung đột xảy ra. Đó là những gì chúng ta nghĩ rằng bình an, nhưng thực tế đó là những gì chúng ta tìm thấy nếu bạn nhìn ở trong. Nhưng Chúa Giê-xu đã cảnh báo chúng ta trong cùng một đoạn kinh thánh, trong đêm cuối cùng của Ngài với các môn đồ, rằng bình an của Ngài không phải là như bình an của thế giới. Nhưng sau đó Ngài đã nói: vui lên, ta đã thắng thế gian. Nói cách khác, chúng ta không thể thắng thế gian, nhưng Chúa Giê-xu Ngài đã thắng ma quỷ. Chúng ta có thể có sự bình an và biết rằng chỉ có Ngài có thể ban cho chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta cũng có một trái khác, đó là sự kiên nhẫn. Ông bà chị em đã bao giờ nghe thấy lời cảnh báo không cầu nguyện cho sự kiên nhẫn? Sự thật là chỉ có một cách để học sự kiên nhẫn, đó là có rất nhiều điều để thiếu kiên nhẫn ở trong đời sống. Chúng ta hãy đối mặt với nó. Ai cũng có thể là nhẫn nại với những điều to lớn. Trong thực tế, thậm chí là chúng ta đã không kiên nhẫn. Nếu chúng ta thực sự tìm hiểu sự kiên nhẫn, chúng ta phải có nhiều điều xảy ra cám dỗ để chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn. Vì vậy, xem ra nếu chúng ta thực sự cầu xin Đức Chúa Trời để cho chúng ta ngày càng kiên nhẫn, ai biết bao nhiêu điều khó chịu mà chúng ta đột nhiên có thể nhận thấy. Nó không phải như thể Đức Chúa Trời làm những điều xấu hơn xảy ra. Ngài không phải làm như vậy. Có vô số điều như vậy ở trong thế gian. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện cho sự kiên nhẫn, thì Chúa Thánh Linh bắt đầu làm việc và làm cho chúng ta ý thức hơn về những phản ứng của chúng ta về những điều xảy ra. Và đột nhiên nó có vẻ như sự kiên nhẫn là không thể. Nhưng đừng lo lắng, hãy tiếp tục bám lên cây nho đó để làm người làm vườn xén tỉa và trái sẽ phát triển. Chúng ta không có thể làm cho nó phát triển bằng cách nghĩ về nó hoặc ước ao có nó, mà chỉ cần tuân thủ. Thưa quý bà chị em, chúng ta lại có một trái khác, đó là tử tế. Đây là một khía cạnh của tình yêu. Mọi người đều biết tử tế, sống tốt với nhau. Mọi người đều nhận ra sự tử tế khi sự tử tế đến với họ. Không phải ai cũng phải quay xung quanh và thực hiện. Nhưng kể từ khi Kinh Thánh nói rằng tất cả các quà tặng đến từ Chúa, như trong Gia-cơ đoạn 1 câu 17, kế đó mỗi lần một người nào đó tử tế thật sự thì chúng ta thấy họ đã có ơn đến từ Chúa, ngay cả khi người đó thậm chí không biết nó. Chúng ta có thể biết sự hợp nhất của chúng ta với Chúa Giê-xu trong tình trạng tốt nếu chúng ta có thể tử tế ngay cả với người
không tử tế với mình.
Chúng ta có một trái quan trọng, hiền lành. Một người có một bản chất tốt, tất cả đều cho chúng ta thấy rằng những gì là tốt lành. Nhưng khó có thể thấy điều này. Nhưng Đức Chúa Trời cho biết đó là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Vậy nếu chúng ta có Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta, nếu chúng ta tuân thủ hàng ngày trong lời và sự hiện diện của Chúa Giê-xu, sau đó sự hiền lành, bản chất tốt sẽ phát triển trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ mình tốt, sẽ không phải như vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang xấu, cũng không phải như vậy. Nếu chúng ta không nghĩ nhiều về bạn, nhưng những người khác dường đang nghĩ về bạn là người tốt, và bất ngờ rằng chúng ta thật sự như vậy, và chúng ta có thể trả lời khen ngợi về lòng biết ơn bằng cách mỉm cười và nói rằng cảm ơn. Nhưng tất cả là do Chúa, chứ không phải là do tôi. Chúng ta xem trái về sự trung tín, tức là lòng trung thành. Nó có nghĩa là đầy đức tin. Đó là sự tự động mở rộng cuộc sống hàng ngày với Chúa Giê-xu. Chúng ta bắt đầu thấy những điều Ngài hành động ở trong chúng ta và cho chúng ta. Và đức tin của chúng ta cũng phát triển cho đến khi lấp đầy cho đến những người xung quanh, và giúp chúng ta hoàn thành mọi công việc một cách tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ, làm tốt nhiệm vụ, làm đúng thời hạn, chăm sóc nhiều người, hoàn thành những công việc mà chúng ta chịu trách nhiệm. Chúng ta chăm sóc bản thân, chúng ta có trách nhiệm với người khác, chúng ta tử tế với mọi người. Và điều quan trọng nhất để được trung thành, đây là những điều đầu tiên cần phải kiểm tra. Nếu chúng ta thấy rằng mình không được chung thủy trong những điều kiện khác, chúng ta phải dành thời gian để cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, để đảm bảo khi chúng ta cầu nguyện và có thời gian để lắng nghe, chúng ta nói và biết Chúa lắng nghe. Sau đó chúng ta lắng nghe, chúng ta biết Ngài sẽ nói. Đôi khi nhiều sự ấn tượng chúng ta nhận được trong trái tim chúng ta, khi chủ yếu là trong Kinh Thánh hoặc trong những lời người khác, giống như bài giảng, bài hát ở trong đời sống hàng ngày. Chúng ta còn trái khác, đó là sự mềm mại, tức là sự dịu dàng. Đây không phải là điều luôn phổ biến hàng ngày. Chúng ta nghe rất nhiều về sự mạnh mẽ ở trong đời sống, và chúng ta cũng nghe những gì mà mình muốn và làm. Đặc biệt là những người nam thường bị chế nhạo khi chúng ta mềm mại, nhẹ nhàng. Và những người phụ nữ dịu dàng có thể mở lòng để bị buộc là lỗi thời. Nhưng thực tế nhiều người đang bị hiểu lầm, có thể làm cho một người dịu dàng của đức tin cần thiết cho một thế giới cạnh tranh ngày nay. Chúng ta đang ở với nhau trong thế giới xung đột và cạnh tranh này. Tất cả chúng ta đều sẽ gặp khó khăn, và sự dịu dàng ít đi một cách lâu dài trên con đường bằng phẳng cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Cho nên sự dịu dàng, sự mềm mại là điều rất cần thiết cho mỗi gia đình và mỗi công dân trong đời sống. Chúng ta cũng có một trái nữa, đó là sự tiết độ, tức là chúng ta tự kiểm soát mình. Chúng ta đã đưa ra một định nghĩa, chúng ta hiểu rằng chúng ta phải tự kiểm soát lấy hành vi, lời nói và sự suy nghĩ của mình. Khi chúng ta sống trong một khuôn khổ, tuân theo nguyên tắc, thì mình nghĩ giống như một người máy là không có sự thú vị. Đó có phải là những gì mà Chúa Giê-xu muốn trong cuộc đời chúng ta hay không? Không phải như vậy. Chúng ta cho nó một định nghĩa rất hẹp, và chúng ta cố gắng tự kiểm soát chúng ta ăn cái gì, ăn bao nhiêu, uống cái gì, uống bao nhiêu, nói cái gì, nói như thế nào, hành động gì và hành động như thế nào. Chúng ta suy nghĩ mình lao động ra sao, tập thể dục như thế nào, sức khỏe, thể chất trưởng thành ra làm sao. Chúng ta có kiểm soát được lời nói, có kiểm soát được tư tưởng, kiểm soát được hành động của mình khi mình giao tiếp với mọi người hay không? Nếu chúng ta ghép vào cây nho, Chúa Giêsu là người trồng vườn, Cha Ngài chính là người chăm sóc chúng ta. Nếu chúng ta bắt đầu phát triển tình yêu thương, niềm vui và bình an, tất cả phần còn lại của trái kiểm soát đều đúng cùng lúc. Nó có thể không có nghĩa là không bao giờ ăn bánh, nhưng chắc chắn nó có nghĩa là không ăn một lúc 3 miếng bánh. Nó có thể không có nghĩa là không bao giờ bày tỏ sự tức giận, nhưng nó chắc chắn sẽ không có nghĩa là chúng ta luôn luôn mất bình tĩnh, đổ tội cho người khác và luôn luôn tức giận. Nó sẽ không có nghĩa là bỏ giải trí hoàn toàn và dành tất cả thời gian để làm việc cho tiền lương, nhưng ngược lại, nó có nghĩa là làm tốt nhất những gì chúng ta phải làm. Thưa quý ông bà chị em, trái Thánh Linh đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Chúng ta sẽ có nó. Một hình ảnh từ Kinh Thánh qua Đức Chúa Giêsu về cuộc sống đầy đủ và phong phú, hứa hẹn cho tất cả những người thuộc về Ngài. Họ để trái Thánh Linh lớn mạnh trong họ. Đây là những phẩm cách rất là quan trọng để họ lớn mạnh trong Ngài, để lấy dinh dưỡng từ Ngài, để lớn lên tất cả những gì mà Ngài muốn cho chúng ta, sản xuất những bông hoa, những trái tươi đẹp. Đây là phước lành cho cuộc đời chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.